Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 11 tháng 7 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài phỏng vấn Đức Tân Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Chúa nhìn con yêu thương âu yếm kêu mời, Chúa mời con vào làm vườn nho nước trời.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 10 câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng bình an cho nhà này. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và vũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con, trong ngày phán xét, đất Sodoma và Gomorra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ một số chỉ thị cụ thể liên quan đến việc thi hành sứ mệnh đã lãnh nhận. Trước hết, về chính việc rao giảng tin mừng, hãy đi rao giảng, nước Thiên Chúa đã đến gần. Hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong cùi được khỏi bệnh và khử trừ ma quỷ. Vì là người được Chúa ủy thác, nên phải thi hành đúng chỉ thị của Ngài, rao giảng nước trời, cứu vớt những người nghèo khổ bị bỏ rơi bên lề xã hội. Liên hệ đến tâm thức và cách sống của nhà truyền giáo, Chúa Giêsu nói đến tính cách nhưng không của việc hiến thân, tinh thần vị tha, giao tiếp hiền hòa với những ai đón nghe lời rao giảng, cũng như với những ai từ chối. Đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Đừng mang vàng bạc, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy, vì thợ thì có quyền được nuôi ăn. Khi vào nhà nào thì hãy chào thăm và chúc lành cho nhà đó. Chúa Giêsu không những ủy thác việc rao giảng tin mừng cho các môn đệ, Ngài còn muốn đời sống các ông phù hợp với lời giảng dạy. Nội dung cốt yếu của sứ điệp không do quyết định tự do hoặc sáng kiến của người rao giảng, mà là do chính Chúa Giêsu ấn định, đó là nước trời. Người được sai đi với tư cách là thừa tác viên phải thi hành đúng như Chúa đã truyền. Ngài mời gọi họ dấn thân sống đầy đủ mỗi ngày lý tưởng truyền giáo và lý tưởng của người môn đệ. Điều quan trọng phải nhớ là hành trang của nhà truyền giáo khi theo Chúa Giêsu là lời của Ngài và đời sống nghèo khó của Ngài. Tất cả những sự khác phải được coi là dư thừa, nhiều khi còn là ngăn trở cho việc truyền giáo. Kinh nghiệm cho thấy rằng, những ai dấn thân sống nghèo khó và hy sinh cho người khác thì sẽ được Chúa cho lại gấp trăm. Xin Chúa cho chúng ta luôn ý thức sứ mệnh Chúa đã trao và quảng đại dấn thân để góp phần mở rộng nước Chúa nơi trần gian. Xin Chúa thương giải thoát chúng ta khỏi những hành trang vô ích, dư thừa, cản trở việc rao giảng tin mừng, để chúng ta không lạc bước trong khi thi hành sứ mệnh cao cả đã lãnh nhận. Amen.
Chúa nhìn con bao dung chan chứa ân tình. Chúa mời con vào bàn tiệc vui thánh ân.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Những lời khuyên và khích lệ của Đức Thánh Cha Francisco cho các tu sinh, chủng sinh và dự tu khi cử hành ngày ơn gọi trong năm Đức Tin. Đức Thánh Cha đã đến gặp khoảng 7.000 chủng sinh, tu sinh và dự tu trong khoảng 45 phút tại Đại Thính Đường Phaolô Địa Lục và chia sẻ những suy nghĩ của Ngài trong một diễn văn dài trong cung giọng hết sức thân tình. Được vỗ tay hoan hô nhiều lần, Đức Thánh Cha Francisco đã nêu những đặc điểm của một cuộc sống trọn vẹn tận hiến cho Chúa. Ngài cảnh báo trước những nguy hiểm của một nền văn hóa thế tục, được Ngài gọi bằng cụm từ nền văn hóa tạm dung, trong đời sống hôn nhân cũng như trong đời tận hiến. Đức Thánh Cha nói, ngày nay, quyết định chọn vĩnh viễn là một điều hết sức khó khăn. Chúng ta đang là nạn nhân của nền văn hóa tạm bợ này trong đời hôn nhân cũng như trong đời tận hiến. Một cách tích cực, Đức Thánh Cha nhắc đến một đặc điểm của đời tận hiến đích thực, đó là niềm vui. Nơi đâu có những người tận hiến thì ở đó phải có niềm vui. Và niềm vui này không đến từ những của cải vật chất, cũng không đến từ những giải trí hoặc từ những trải nghiệm quá mức, nhưng từ những tương quan với kẻ khác và với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha tâm sự, tôi cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy một linh mục hay một nữ tu đi xe hơi đời mới nhất. Đức Thánh Cha vui miệng nói đùa. Vậy, chúng ta nên đi xe đạp thôi. Khi bị cám dỗ mua xe đời mới sang trọng, thì ta hãy mua xe thông thường và trao tặng món tiền còn dư cho người nghèo. Nghịch lại với niềm vui là sự u buồn. Đức Thánh Cha nói, không có sự thánh thiện nào mang tính cách u buồn cả. Theo ý của Đức Thánh Cha, cái buồn đến từ sự không được tội nguyện, đi liền với một sự tận hiến, không được sống trọn vẹn, và với nếp sống độc thân khô cằn. Sau cùng Đức Thánh Cha mời gọi các chúng sinh, các tu sinh và những tập sinh sống trung thực. Ngài nói, các bạn trẻ cảm thấy chán nản khi gặp thấy các linh mục, các tu sĩ không sống trung thực phù hợp với sự tận hiến của họ. Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ cao niên,
kể cả chính ngài nữa. Hãy sống nêu gương. Đức Thánh Cha nói, người ta phải đọc được tin mừng trong đời sống chúng ta, mặc cho những giới hạn và những tội lỗi của mỗi người. Cả tôi đây nữa, tôi cũng là kẻ tội lỗi. Chúng ta hãy chân thành trong sáng với linh mục giải tội, không che giấu những sai lầm và những lỗi phạm của mình với ngài. Được biết khoảng 7.000 chúng sinh, tu sinh và dự tu đến từ 60 quốc gia khác nhau, để cùng với Đức Thánh Cha cử hành ngày ơn gọi trong năm Đức Tin. Tối thứ Bảy, mùng 6 tháng 7 vừa qua, sau giờ gặp gỡ với Đức Thánh Cha, tất cả đã tham dự cuộc rước kiệu Đức Mẹ trong vườn hoa ở nội thành Vatican. Và sáng Chủ nhật mùng 7 tháng 7, tất cả cùng tham dự thánh lễ kết thúc ngày ơn gọi trong đền thờ Thánh Phêrô, như chúng tôi đã đưa tin. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco giải thích về căn cước người Kitô. Giảng trong thánh lễ sáng thứ Bảy mùng 6 tháng 7 vừa qua, tại nhà nguyện của cư xá Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã xác định rằng sống làm người Kitô hữu không có nghĩa là làm những việc này nọ, nhưng là để cho Chúa Thánh Thần canh tân bản thân. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, trong đời sống của giáo hội, có những cơ cấu cũ xưa cần được canh tân không chút sợ hãi. Giảng giải đoạn phúc âm của thánh lễ trong ngày nói về rượu mới trong bầu mới, Đức Thánh Cha nhắc lại công cuộc canh tân do Chúa Giêsu mang đến. Ngài nói, những đòi hỏi của Chúa Giêsu ngày xưa còn mạnh mẽ hơn, cao cả hơn những đòi buộc của lệ luật. Luật Môi-se cho phép ghét kẻ thù, nhưng Chúa Giêsu ngược lại dạy phải cầu nguyện cho kẻ thù. Sống người Kitô hữu, điều này đòi buộc chúng ta để cho Chúa Giêsu canh tân bản thân mình trong nếp sống mới. Đời sống Kitô không phải là một ráp nối nhiều điều, nhưng đây là một toàn thể hòa hợp do Chúa Thánh Thần thực hiện. Người ta không thể sống đời Kitô hữu cách bán phần, không thể nào được như vậy. Trong đời sống Kitô, cũng như trong đời sống của giáo hội, có những cơ cấu cũ xưa, những cơ cấu đã lỗi thời, cần phải canh tân những cơ cấu đó. Và giáo hội đã luôn luôn chú ý làm công việc này, nhờ qua công cuộc đối thoại với các nền văn hóa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã xin Chúa ban cho ơn đừng sợ sự mới mẻ của tin mừng, đừng sợ công cuộc canh tân của Chúa Thánh Thần, đừng sợ cất bỏ đi những cơ cấu hết giá trị đang giam hãm chúng ta. Được biết, những người tham dự thánh lễ sáng thứ Bảy vừa qua thuộc nhóm những vệ binh Thụy Sĩ, là nhóm cuối cùng những nhân viên của quốc gia Vatican trước khi bắt đầu giai đoạn nghỉ mùa hè. Tin Lampedusa, Italia. Đức Thánh Cha Francisco tố giác sự dửng dưng đối với người tị nạn. Đức Thánh Cha Francisco tố giác sự dửng dưng đối với số phận người tị nạn, các thuyền nhân chết trên biển cả và những kẻ lợi dụng sự nghèo đói của người khác để làm giàu. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc viếng thăm mục vụ tại đảo Lampedusa, cực Nam Italia, vào sáng thứ Hai, mùng 8 tháng 7 vừa qua. Đức Thánh Cha cho biết Ngài đến đảo này để tưởng niệm những thuyền nhân bỏ mình trên biển cả, trên đường đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn, gặp gỡ những người di dân và cử hành thánh lễ cho các tín hữu địa phương. Qua cuộc viếng thăm này, Ngài cũng muốn thức tỉnh lương tâm của nhiều người trên thế giới, tất cả mọi người, đặc biệt là các giới hữu trách, về thảm trạng người di dân và tị nạn. Đây cũng là chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của Đức Thánh Cha ở Italia, nhưng ngoài Roma. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng đến viếng thăm tại Lampedusa. Lúc 8 giờ sáng, ngày mùng 8 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đáp máy bay của không quân Italia từ Roma và đến phi trường đảo Lampedusa sau một giờ bay. Tiếp đó, ngài đi trên chiếc tàu nhỏ tuần duyên của hải quân Italia qua các ngư phủ Sicilia thắp tùng và thả vòng hoa xuống biển để tưởng niệm các nạn nhân đã bỏ mình trên đường vượt biên. Khi tàu cập bến Punta Favarolo, Đức Thánh Cha đã tươi cười bắt tay, chào thăm một nhóm người di dân, tất cả đều từ Phi Châu tới đây. Một người đại diện cho những người này nói bằng tiếng Ả Rập Tigris để chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha, cũng như xin ngài giúp đỡ. Rồi Đức Thánh Cha tiến về sân thể thao Arena để cử hành thánh lễ. Hơn 10.000 tín hữu đã có mặt tại đây dưới bầu trời nắng. Họ đã dành cho ngài một cuộc tiếp đón nồng nhiệt. Khi ngài dừng xe jeep mui trần tiến qua các lối để chào thăm họ, giống như các buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô. Lễ đài rất đơn sơ, cạnh đó có đặt một con thuyền của những người vượt biên. Bên phải bàn thờ là tượng Đức Mẹ Bổn Mạng của dân đảo Lampedusa. Đồng tế với Đức Thánh Cha có gần 100 linh mục và Đức Tổng giám mục Agrigento sở tại, cha xứ Stefano Nastasi, cùng hai vị tổng giám mục tháp tùng Đức Thánh Cha. Các vị mặc áo tím, vì đây cũng là thánh lễ thống hối và cầu nguyện cho các nạn nhân bỏ mình trên biển cả, trên đường di cư. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào bài sách Sáng Thế, trong đó Chúa gọi hỏi Cain đã giết em mình là Abel. Ngươi ở đâu? Máu em ngươi ở đâu? Và để thức tỉnh lương tâm mọi người trước thảm trạng người di dân, Đức Thánh Cha nói, những người di dân chết trên biển, từ những con thuyền lẽ ra là một con đường hy vọng, đã trở thành một con đường chết chóc. Đó là tựa đề trong các báo chí. Cách đây vài tuần khi tôi nghe tin này, một tin rất tiếc là đã bao nhiêu lần xảy ra. Tôi liên tục nghĩ đến điều ấy như một cái gai trong con tim gây ra bao đau khổ. Và khi ấy tôi cảm thấy mình phải đến đây để cầu nguyện, để thi hành cử chỉ gần gũi, nhưng cũng để thức tỉnh lương tâm chúng ta, để điều đã xảy ra khỏi tái diễn nữa. Xin làm ơn đừng để tái diễn nữa. Nhưng trước tiên tôi muốn nói một lời chân thành cảm ơn và khích lệ anh chị em, nhân dân tại đảo Lampedusa và Linosa này, các hiệp hội, những người thiện nguyện và các lực lượng an ninh. Anh chị em đã và đang tỏ ra quan tâm đến con người trong hành trình của họ hướng về một cái gì tốt đẹp hơn. Anh chị em là một thực tại nhỏ bé nhưng nêu gương liên đới. Tôi cũng cảm ơn Đức Tổng giám mục Francisco Montenegro vì sự giúp đỡ và hoạt động, vì sự gần gũi mục tử. Tôi thân ái chào bà thị trưởng Yussi Nicolini. Xin cảm ơn vì những gì bà đã và đang làm. Tôi nghĩ đến những người di dân Hồi giáo đang bắt đầu tháng chay tịnh Ramadan, với lời cầu chúc cho họ được dồi dào thành quả thiêng liêng. Giáo hội gần gũi với anh chị em trong việc tìm kiếm một cuộc sống xứng đáng hơn cho bản thân và gia đình anh chị em. Sáng hôm nay, dưới ánh sáng lời Chúa mà chúng ta đã nghe, tôi muốn đề nghị vài lời, nhất là thức tỉnh lương tâm của mọi người, thúc đẩy suy tư và thay đổi cụ thể một số thái độ. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, những người anh chị em chúng ta đang tìm cách ra khỏi những tình cảnh khó khăn để tìm được một chút thanh thản và an bình. Họ tìm một chỗ tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình họ, nhưng họ đã tìm thấy cái chết. Bao nhiêu lần, những người tìm kiếm điều ấy đã không tìm được sự cảm thông, tiếp đón, không tìm được liên đới, và tiếng nói của họ vọng lên tới Thiên Chúa. Hỡi những người dân đảo Lampedusa, một lần nữa tôi cảm ơn anh chị em vì tình liên đới. Mới đây tôi đã nghe một trong những người anh em ấy. Trước khi đến đây, họ đã ở trong tay những kẻ buôn người, những kẻ khai thác sự nghèo đói của người khác, những người mà đối với họ, sự nghèo đói của thai nhân trở thành nguồn lợi cho họ. Bao nhiêu người đã chịu đau khổ, và vài người đã đến được nơi đây. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói, lạy Chúa, trong thánh lễ này là phụng vụ thống hối, chúng con xin Chúa tha thứ vì sự dửng dưng đối với bao nhiêu anh chị em. Chúng con xin lỗi Chúa vì những người trở nên quen với thảm cảnh, khép kín trong an sinh của mình, làm cho con tim họ không còn cảm xúc nữa. Chúng con xin lỗi Chúa vì những người có những quyết định của họ trên bình diện hoàn cầu đã gây ra những hoàn cảnh đưa tới những thảm trạng này. Lạy Chúa xin tha thứ. Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con cũng nghe được những câu hỏi của Chúa. Ca-in, ngươi ở đâu? Máu em ngươi ở đâu? Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến trước tượng ảnh Đức Mẹ và đọc một kinh do chính Ngài soạn như sau. Lạy Mẹ là sao biển, một lần nữa chúng con chạy đến cùng Mẹ để tìm được nơi nương náu và thanh thản, để khẩn cầu sự bảo vệ và cứu giúp. Lạy Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, xin hướng cái nhìn rất dịu dàng của Mẹ trên tất cả những người hằng ngày đang phải đương đầu với những nguy hiểm của biển khơi, để mưu sinh cho gia đình họ, để bảo vệ sự tôn trọng thiên nhiên, để phục vụ hòa bình giữa các dân tộc. Lạy Mẹ là người bảo vệ những người di dân và lữ hành. Với lòng từ mẫu, xin Mẹ giúp đỡ những người nam, nữ và trẻ em buộc lòng phải trốn chạy khỏi quê hương của họ để tìm kiếm tương lai và hy vọng. Xin cho cuộc gặp gỡ của họ với chúng con và với các dân tộc chúng con không biến thành một nguồn mạch của những nạn nô lệ mới mẻ và nặng nề, tủi nhục hơn cho họ. Lạy Mẹ từ bi, xin khẩn cầu ơn tha thứ cho chúng con, là những người trở nên mù quáng vì ích kỷ, co cụm vào quyền lợi của mình, và trở thành nạn nhân của những nỗi lo âu sợ hãi của chúng con. Chúng con lơ đãng đối với những nhu cầu và đau khổ của anh chị em. Lạy Mẹ là nơi nương náu cho các tội nhân. Xin Mẹ hoán cải những kẻ gây chiến tranh, oán ghét và nghèo đói, những kẻ bóc lột anh chị em và sự mong manh của họ, buôn bán mạng sống con người. Lạy Mẹ là mẫu gương bác ái, xin chúc lành cho những người nam nữ thiện chí, những người tiếp đón và phục vụ những người đến gần phần đất này. Ước gì tình thương được đón nhận và trao ban, trở thành hạt giống sinh ra những quan hệ huynh đệ mới mẻ và là bình minh của một thế giới an bình. Amen.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về bài phỏng vấn Đức Tân với một phụ tá giáo phận Vinh, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 6 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, tổng đại diện giáo phận Vinh, làm giám mục phụ tá giáo phận Vinh. Đức cha Phêrô năm nay 48 tuổi, làm linh mục hơn 14 năm, đã từng du học tại Úc và đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong giáo phận Vinh. Ngài sẽ thụ phong giám mục vào ngày 4 tháng 9 tới đây. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn này. Trước hết, Đức Tân Giám mục Phụ tá Phêrô Viên cho biết về giáo phận Vinh như sau. Thứ nhất, về địa lý, giáo phận Vinh bao gồm 3 tỉnh miền Trung, gồm Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Phía Bắc của giáo phận Vinh là tỉnh Thanh Hóa, phía Nam là tỉnh Quảng Trị, phía Đông là Biển Đông, phía Tây là nước Lào. diện tích giáo phận Vinh khoảng hơn 30.000 km vuông, chiều dài từ ranh giới phía Bắc tới ranh giới phía Nam khoảng 400 km. Thứ hai về dân số, khoảng hơn 500.000 người Công giáo, chiếm hơn 10% dân số của ba tỉnh. Thứ ba về điều kiện sống, giàu thì không có, nghèo thì triền miên. Phần lớn người dân của ba tỉnh thuộc giáo phận Vinh làm nghề nông, khí hậu thời tiết và điều kiện thổ nhưỡng không thuận lợi. Thứ tư, về đời sống đạo. Hạt giống đức tin Kitô giáo gieo vào lòng đất Nghệ tỉnh Bình khoảng 400 năm về trước. Qua nhiều thăng trầm lịch sử, các thành phần dân Chúa trong giáo phận Vinh vẫn luôn gìn giữ và làm cho hạt giống đức tin Kitô giáo sinh nhiều bông hạt trên miền đất vốn cằn cỗi này. Trả lời cho câu hỏi, đâu là những yếu tố góp phần vào sự hiệp thông trong giáo phận Vinh? Đức Tần Giám Mục cho biết như sau, một số yếu tố góp phần vào sự hiệp thông của giáo phận Vinh đó là, thứ nhất, giáo phận Vinh hình thành và lớn lên từ đau khổ. Sự hiệp thông của các thành phần dân Chúa trong giáo phận Vinh đặt nền tảng trên nội dung đức tin Kitô giáo và kinh nghiệm của một giáo hội đau khổ triền miên. Sự hiệp thông này phần nào diễn tả điều mà Tertullian, sống vào thế kỷ thứ hai và đầu thế kỷ thứ ba, nói rằng, máu các vị tự đạo là hạt giống nảy sinh giáo hội. Trong cảnh đau thương, khó khăn, nghèo khổ, xem ra có người biết sống hiệp thông, yêu thương và giàu nhân tính hơn. Điểm thứ hai, sự gần gũi về văn hóa và điều kiện xã hội. Các thành phần dân Chúa trong giáo phận Vinh khá gần nhau về văn hóa, ngôn ngữ và điều kiện sống. Thứ ba, coi trọng giá trị gia đình. Đa số các thành phần dân Chúa trong giáo phận Vinh sống ở nông thôn, nơi các giá trị gia đình luôn được duy trì và phát triển. Hơn nữa, mọi người trong các giáo xứ, giáo họ luôn ý thức về căn tính và vai trò của mình trong giáo xứ, giáo họ. Thứ tư, ít chịu ảnh hưởng của truyền thông, thông tin độc hại. Phần lớn các thành phần dân Chúa trong giáo phận Vinh ít tiếp xúc với lối sống thành thị và ít có phương tiện thu nhận hay truy cập các thông tin độc hại. Thứ năm, sự cộng tác tích cực của các thành phần dân Chúa. Khoảng 3.000 người sống đời độc thân dân hiến và hàng chục ngàn người tham gia các hội đoàn, chẳng hạn dòng Ba Francisco, dòng Ba Đa Minh, hội Legio Mariae, Teresa, Khôi Bình, vân vân. Về những sứ vụ mà Đức Thánh Cha đã đảm nhận, cũng như một vài thao thức, ưu tư khi Đức Thánh Cha đón nhận sứ vụ mới, Đức Tần Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Vinh chia sẻ như sau. Một số công việc đã thực hiện sau khi chịu chức linh mục năm 1998. Ngài được gửi đi du học ở Australia, về lại Giáo Phận Vinh và sống tại Đại Chủng Viện Vinh Thanh vào cuối năm 2009. Được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Đại Chủng Viện Vinh Thanh, niên khóa 2010-2014, Giám học Đại Chủng Viện Vinh Thanh, đồng thời dạy một số môn thần học từ năm 2010 đến nay, được bổ nhiệm làm Tổng đại diện Giáo phận Vinh từ năm 2010 đến nay, và một số thao thức của Ngài. Đó là làm sao để các thành phần dân Chúa trong Giáo phận Vinh phát huy hơn nữa tinh thần hiệp nhất với nhau trong niềm tin cũng như các công việc khác. Điểm thứ hai, làm sao để các thành phần dân Chúa trong giáo phận Vinh ý thức hơn nữa về việc loan báo tin mừng trong môi trường sống của họ. Điểm thứ ba, làm sao để các thành phần dân Chúa trong giáo phận Vinh vừa biết sống hiệp thông với những anh chị em cùng niềm tin, vừa biết sống hòa hợp với những anh chị em không cùng niềm tin. Và cuối cùng, bằng cách nào để các thành phần dân Chúa trong giáo phận Vinh ý thức hơn về vai trò nhân chứng của mình, nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, phải chăng giới trẻ Việt đang bị bỏ rơi là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo tin tổng hợp từ các trang mạng, thì trong thời gian vừa qua, có hai vụ việc của hai cô gái mang hai thái cực tâm lý đối nghịch nhau trong quan điểm và cách cư xử với bản thân. Một quá tàn nhẫn và một quá phóng túng. Vụ việc đầu tiên đó là cái chết rất thương tâm của một nữ sinh xảy ra ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Em sinh năm 1995. Em bị một bạn học cùng lớp chụp ảnh chân dung, rồi ghép ảnh của em vào ảnh của một cô gái ăn mặc hở hang và tung lên mạng. Hậu quả là em bị bạn bè trêu chọc. Sau khi van nài, người bạn học tinh nghịch này kéo ảnh xuống nhưng không được, em đã dọa tự tử. Và cái chết thật đột ngột đã xảy đến. Em đã uống thuốc diệt cỏ để quyên sinh chỉ vì nỗi oan về sự ăn mặc hở hang. Vụ việc thứ hai mang tính chất hoàn toàn ngược lại. Đó là vụ việc một cô gái với cái nickname Bà Tưng. Bà Tưng quê ở Nghệ An, hiện đang là sinh viên ngành thiết kế nội thất tại Trung tâm Thiết kế và Nghệ thuật Quốc tế ADS, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Tưng đã lướt sóng truyền thông theo cách nói của dân cư mạng bằng một hành động đơn giản đầy bản năng, đó là mặc áo thả rong vòng một, kèm theo khuyến mại những câu phát ngôn gây sốc trên trang mạng ảo. Cả hai cô gái của hai vụ việc đều thu hút rất nhiều sự tranh luận đa chiều của dư luận, đặc biệt là của cộng đồng dân cư mạng, bởi lẽ cả hai vụ việc đều liên quan tới trang mạng ảo Facebook, một sản phẩm của thời công nghệ thông tin. Vì thế, trong vụ việc này, thiết nghĩ tiếng nói của những người trẻ, những người đã và đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của thời đại bùng nổ thông tin và công nghệ rất đáng được chúng ta quan tâm. Và trong một cuộc trao đổi với Hoàng Hường, phóng viên Tuần Việt Nam, Hoàng Đức Minh, sinh năm 1990, hiện là giám đốc chương trình nâng cao nhận thức về môi trường và biến đổi khí hậu, và nay là tổ chức hành động vì tương lai, sẽ trình bày về những nhận định của mình về hai vụ việc vừa nêu trên. Khi được hỏi, là một người trẻ, bạn nghĩ gì về hiện tượng Bà Tưng, và đặc biệt, câu chuyện đau lòng về một nữ sinh lớp 12 tự tử vì bị ghép ảnh trêu đùa trên Facebook, Hoàng Đức Minh đáp, tôi nghĩ rằng Internet không đem lại nhiều vấn đề mới. Phần lớn các vụ việc như Bà Tưng hay vụ nữ sinh tự tử vì Facebook đều có bản chất và những vấn đề cũ mà thôi. Theo tôi, Internet là một nền tảng, một công cụ thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Chính vì thế, nó cũng thúc đẩy cả những mặt trái, những khuyết điểm của xã hội. Trong xã hội trước đây, vẫn có những cô gái phải gánh chịu các định kiến, phải bỏ nhà ra đi hoặc tự tử vì chữa hoang, vì không còn trinh tiết. Trong dân gian, chúng ta vẫn có những thị màu cũng là lỗi sâu hàng theo cách riêng của cô ta mà thôi. Thời nào cũng có những vấn đề như thế. Có điều Internet giúp cho sự phô bày dễ dàng hơn và thúc đẩy quá trình đó lan tỏa nhanh chóng, sâu rộng hơn mà thôi. Tôi nghĩ đây là cơ hội, cũng chính là thách thức. Chúng ta có thể lấy làm động lực để đầu tư giải quyết triệt để những vấn đề này. Sự bùng nổ công nghệ thông tin giống như cơn sóng khổng lồ ào đến, trong khi giới trẻ Việt chưa có sự chuẩn bị, bản lĩnh chọn lọc và đối diện với con sóng ấy chưa có. Vì thế, theo Minh, kỹ năng sống chính là bản chất vấn đề mà chúng ta đang quan tâm. Cái các bạn trẻ cần không chỉ là kỹ năng sống. Chúng ta phải làm gì khi bị tung ảnh nóng lên mạng? Phải làm gì khi một câu phát ngôn bị ném đá như trong trường hợp em Đỗ Nhật Nam? điều đó có thể được đưa vào những giáo trình dạy kỹ năng sống, nhưng nếu chỉ có như thế thì không bao giờ đủ cả. Mình nói tiếp, theo tôi, vấn đề cốt lõi ở đây là giá trị sống, là thế giới quan, là bản lĩnh của mỗi người. Nếu bạn có tư duy cởi mở, có khả năng phân tích và phản biện trước mọi thông tin mà bạn tiếp nhận, biết kiên định với các giá trị của bản thân thì sẽ không xảy ra những trường hợp tự tử như cô nữ sinh vừa rồi. Chính giá trị sống, thế giới quan của mỗi người sẽ quyết định vì sao bà Tưng lại nổi tiếng vì tung clip, hay vì sao giáo sư Ngô Bảo Châu lại muốn nghiên cứu khoa học. Tôi nghĩ chúng ta có thể không dạy cách các bạn trẻ sử dụng Facebook hay Internet thế nào cho an toàn. Nhưng chúng ta nhất định phải làm sao cho thế hệ tương lai tự trả lời được các câu hỏi như thế nào là hạnh phúc hay chúng ta sinh ra để làm gì. Trong thời đại bùng nổ thông tin và có phần hỗn loạn về tư tưởng như hiện nay, mình cho rằng vấn đề lớn nhất mà giới trẻ đang bế tắc trong thời điểm hiện đại là mâu thuẫn thế hệ, phổ biến nhất trong việc chọn nghề. Mình cho biết, bản thân mình đã từng được rất nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, các bạn ấy bị kẹt giữa việc chọn nghề nghiệp mình muốn hay bố mẹ mình muốn. Mình thổ lộ rằng, tôi mới viết một bài viết lấy tên, Vâng. Chúng tôi đang tự đốt đuốc mà đi. Trong đó, tôi có đặt ra câu hỏi rằng, phải chăng giới trẻ Việt đang bị bỏ rơi? Chương trình giáo dục thì nhàm chán, cứng nhắc. Bao năm nay vẫn một bộ sách giáo khoa. Học sinh phải học rất nhiều, mà học xong rồi không biết để làm gì. Sinh viên tốt nghiệp thì làm trái ngành hoặc thất nghiệp. Trong khi không ai chỉ vạch cho họ con đường nào nên hay không trải nghiệm. Có một điều nguy hiểm ở chỗ, dường như định hướng của giới trẻ ngày nay phụ thuộc quá nhiều vào môi trường phát triển đầy tính tình cờ của họ. Nếu người đầu tiên họ gặp là một chính trị gia chẳng hạn, người trẻ đó sẽ hướng suy tư của mình đến vấn đề chính trị. Nếu họ gặp một nhà khoa học, họ sẽ có những suy nghĩ về nghiên cứu. Nhưng sẽ ra sao nếu người họ gặp là tội phạm? Hoặc chẳng có ai có ảnh hưởng mạnh mẽ đến họ cả, người trẻ sẽ rơi vào trạng thái lơ lửng, bất định. Vấn đề là xã hội hiện nay không có một xu hướng rõ ràng nào để thu hút người trẻ, cả tích cực hay tiêu cực, khiến họ bị phân hóa. Hướng họ chọn không phải là tự thân họ chọn, mà chủ yếu bị tác động bởi môi trường. Trong xã hội gần đây, người ta hay nói nhiều đến sự khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng truyền thông, khủng hoảng giá trị. Nhưng theo mình, sự khủng hoảng có ảnh hưởng sâu đậm với giới trẻ ngày nay nhất. Đó là sự khủng hoảng về niềm tin vì nó bao trùm tất cả những cái khác. Khi không có niềm tin thì mọi yếu tố khác đều khủng hoảng. Đồng thời, khi người ta thiếu niềm tin thì cũng khó mà có thể tìm ra lối thoát cho những khủng hoảng còn lại. Chúng ta có quá nhiều người phê phán nhưng không có người đưa ra giải pháp. Hoặc nếu có, chỉ đưa giải pháp cho người khác. Ví dụ, chúng ta có rất nhiều bài báo về các vấn đề xã hội, nhưng người viết không đưa ra kết luận cho độc giả, mà luôn đặt câu hỏi cơ quan chức năng sẽ phải làm gì. Điều này càng khiến cho người ta ỷ lại, không coi có phần trách nhiệm của mình, do đó chẳng ai còn có ý thức hơn rằng họ nên ứng xử như thế nào cho phù hợp, phải có trách nhiệm như thế nào với cộng đồng. Cũng như giới trẻ, còn người định hướng, xã hội còn người tìm giải pháp hơn là người chê trách. Về phần mình cho rằng, dù vào thời điểm nào, thì xã hội chúng ta đều có rất nhiều điểm sáng. Các bạn hãy nhìn vào những điểm sáng ấy và tập trung năng lượng của mình cho những công việc tích cực. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được tiếp tục bàn đến lòng biết ơn, vốn là một trong những giá trị đạo đức nền tảng nhất mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái ngay từ tuổi thơ. Một tác giả nọ đã kể lại một kinh nghiệm như sau. Tôi tìm thấy một bì thư trong hộp thư của tôi. Không thấy có tên người nhận, mà cũng chẳng có địa chỉ của người gửi. Nhưng tôi nghĩ, dù không có địa chỉ, nhưng bì thư đã được bỏ vào hộp thư của tôi. Như vậy người nhận chỉ có thể là tôi mà thôi. Nghĩ thế cho nên tôi cẩn thận mở phong bì ra. Biết đâu mình đã chẳng làm phiền ai đó chăng? Tôi liền tự vấn lương tâm, và nhận thấy ngày hôm đó mình đã có một vài sai lỗi với những người chung quanh. Lẽ ra trên xe buýt tôi đã phải nhường chỗ cho một người đàn bà có tuổi. Và hôm qua tôi đã to tiếng với người láng giềng vì đã chiếm chỗ đậu xe của tôi. Với ý nghĩ ấy, tôi liền lấy hết can đảm để mở phong bì. Nhưng bên trong phong bì chỉ có một tấm card nhỏ với vỏn vẹn hai chữ cảm ơn. Tôi lại phải vặn óc để truy tìm ai là tác giả của lá thư. Nhưng tôi không thể nhớ ra bất cứ một người nào đã thọ ơn tôi. Và tôi cũng không chờ đợi một ai đó sẽ nói hai tiếng cảm ơn với tôi. Chắc có ai đó đã bất ngờ gặp may mắn và chỉ muốn cảm ơn ai đó mà thôi. Tuyệt nhiên, tôi nghĩ không ra ai là người nói hai tiếng cảm ơn với tôi. Nhưng dù sao, hai tiếng cảm ơn trong hộp thư của tôi cũng đủ làm cho tôi cảm thấy vui trong ngày hôm đó. Xin cảm ơn vậy. Sống là thế đó. Nhiều khi chúng ta làm ơn cho ai đó mà không biết. Nhiều khi chúng ta cũng chẳng biết người thọ ơn mình. Và nhất là, chúng ta không thể biết hết những người đã và đang làm ơn cho chúng ta. Nhưng chắc chắn, cuộc sống chỉ có ý nghĩa và đáng sống khi chúng ta còn biết mình đang sống trong mạng lưới của ơn nghĩa ấy. Những suy tư về lòng biết ơn của Đức Cha Bùi Tuần trong tập sách Nói với chính mình giúp chúng ta hiểu được bổn phận phải thể hiện giá trị đạo đức nền tảng này. Chúng ta hãy lắng nghe những suy tư sau đây của vị giám mục này. Cho đi có thể không mong nhận lại, nhưng đã nhận là có bổn phận phải trả đáp. Trả đáp trong biết ơn không có nghĩa một sự bồi hoàn đổi chác, nhưng là một sự tỏ bày điều mình nhận biết về giá trị vật chất và tinh thần của ơn nhận được. Thí dụ, có người cho tôi một chiếc áo ấm, chiếc áo giá 10.000 đồng. 10.000 đồng là giá trị vật chất của tặng vật, nhưng không phải chỉ có thế. Chiếc áo đó biểu hiệu một tình thương và mang ý nghĩa có một sự cho đi phần nào chính mình người tặng. Nên tặng vật đã trở thành một giá trị tinh thần. Chiếc áo đó, người tặng đã có thể cho người khác, nhưng họ đã tặng tôi, như một sự lựa chọn tự do trong trăm ngàn. Sự lựa chọn đó lại là một giá trị thiêng liêng cao quý khác đắp thêm vào hai giá trị có sẵn. Nhận thức ba giá trị đó, để rồi biết mình liên hệ với người làm ơn. Liên hệ đó sinh ra bổn phận nơi người chịu ơn. Bổn phận nơi người chịu ơn lại sinh ra quyền lợi nơi người làm ơn. Kẻ chịu ơn có bổn phận phải biết ơn. Người làm ơn có quyền được biết ơn. Đức cha Bùi Tuần nói về bổn phận biết ơn như sau. Bổn phận biết ơn phải tương xứng với các giá trị của ơn nhận được. Nếu chẳng thực hiện được tương xứng, thì ít ra cũng phải có một mức tối thiểu nào. Hoặc một lời cảm ơn, hoặc một cử chỉ chứng tỏ mình hiểu biết. Làm thế không phải vì người làm ơn cần, nhưng vì chính người chịu ơn cần. Cần biết ơn để mình xứng đáng là người hơn, để mình xứng đáng phần nào với ơn nhận được, để mình xứng đáng có thể được lãnh nhận thêm. Nếu tôi tưởng mình không chịu ơn ai, thì tôi lầm lớn, vì đời tôi nằm trong những liên đới chập trùng. Tôi chẳng cho đi được bao nhiêu, nhưng đã nhận được quá nhiều. Thử một ngày ngưng nhận được các dây liên lạc, nâng đỡ, cộng tác yêu thương, giúp đỡ, cung cấp. Tôi sẽ lập tức trở thành bơ vơ, nghèo nàn, khốn đốn. Nếu tôi tưởng tôi không mắc nợ ai, thì tôi lầm lớn. Con người tôi, từ vật chất đến tinh thần, đã, đang và sẽ được xây dựng bằng biết bao công ơn của người khác. Suốt dọc đời, tôi đều ghi dấu của biết bao nhiêu bóng người đã ghé lại. Nếu tôi tưởng tôi đã trả ơn đối với mọi người làm cho tôi, thì tôi lầm lớn. Tiền bạc, đồ vật có thể trả, nhưng ân nghĩa và tình thương làm sao trả đúng được. Những mồ hôi nước mắt và những tận tâm của bao người đã làm cho đời tôi đẹp là những gì thiêng liêng cao quý. Chưa chắc tôi đã hiểu rõ được giá trị của những ơn đó, chứ đừng nói gì đến việc trả đền cho đúng. Những suy tư trên đây của Đức cha Bùi Tuần có thể gợi lên cho chúng ta một tâm tình khác, nền tảng hơn, đó là lòng tri ân đối với Thiên Chúa tạo hóa. Thật ra lòng biết ơn và ân nghĩa giữa người với người là nền tảng của niềm tin vào Thiên Chúa. Không biết ơn người khác là người mình có thể thấy trước mắt và ơn nghĩa mình có thể cảm nhận được một cách cụ thể, thì làm sao có thể nhận biết đấng vô hình? Càng tỏ lòng biết ơn đối với người đồng loại, con người càng dễ dàng nhận ra mối dây liên kết và sự lệ thuộc của mình đối với đấng tạo hóa. Và ngược lại, càng ý thức về mối dây liên kết và sự lệ thuộc của mình đối với đấng tạo hóa, con người cũng càng nhận ra tình liên đới của mình với người đồng loại. Ở đây, chúng ta thấy rõ sự liên kết thiết yếu của hai giới răng nền tảng của đạo, là mến Chúa và yêu người. Ai ghét bỏ người đồng loại, cũng đương nhiên chối bỏ đấng tạo hóa. Và ai chối bỏ đấng tạo hóa cũng đương nhiên ghét bỏ người đồng loại của mình. Như vậy, lòng biết ơn đối với người đồng loại là nền tảng của lòng tri ân đối với Thiên Chúa tạo hóa. Và ngược lại, lòng tri ân đối với Thiên Chúa tạo hóa cũng sẽ gia tăng lòng biết ơn đối với người đồng loại. Cả hai tâm tình ấy làm cho cuộc sống con người được thêm sung mãn hơn. Như Đức cha Bùi Tuần đã nói, cần biết ơn để mình xứng đáng là người hơn. Trong một kinh tiền tụng, giáo hội cũng muốn nhắc nhở chúng ta điều đó khi dạy chúng ta cầu nguyện. Chúng con tạ ơn cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Thật ra, cha không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn cha lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho cha, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Với kinh tiền tụng trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Đây cuộc đời con cùng với vui buồn kiếp người. Trong đời hôm nay dù nắng mưa còn đan lối, xin Ngài dù thương dìu dắt con cùng Chúa ơi. Vượt qua gian nan vẫn quyết yêu Ngài mãi thôi. Con nguyện từ nay tận hiến cho Ngài Chúa ơi. Đây tuổi xuân con cùng trái tim tròn mơ ước, xin Ngài nhận cho hồn xác con làm lễ dâng và ban muôn ơn cho con trung thành Chúa ơi.
Quý vị và các bạn thân mến, Carolo Borromeo là con của một gia đình quyền quý, giàu nức khố đổ vách ở Ý vào thế kỷ thứ 16. Rất nhiều đền đài, dinh thự và đất đai trong vùng Lombardia phía bắc Italia là gia sản của dòng họ Borromeo. Vì có bác là Đức Giáo Hoàng Pio thứ tư và đã làm hồng y năm mới 22 tuổi, rồi sau đó làm tổng giám mục Milano năm 26 tuổi, nhưng Carolo Borromeo rất khiêm nhường. Khẩu hiệu giám mục của ngài là khiêm nhường. Trong những năm cuối đời, Đức Hoàng Pi Carolo đã nằm ngủ trên đống rơm. Ngài từ chối mặc quần áo mới. Khi gặp những bạn hữu và những người thân, điều mà ngài xin giúp đỡ duy nhất đó là cho ngài thấy những lỗi lầm và khuyết điểm của ngài. Ngài qua đời năm 46 tuổi. Nhờ nhân đức khiêm nhường, Đức Hồng Y Carolo Borromeo đã nên một vị thánh chủ trang trẻ nhất trong lịch sử của giáo hội. Thời đại mà chúng ta đang sống đây là thời đại của khoa học và kỹ thuật. Những thành quả mà con người đã đạt được trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật đã làm cho con người trở nên kiêu căng hơn. Gagarin, người lái chiếc phi thuyền đầu tiên của Liên Xô, bay vào vũ trụ và sau khi trở về trái đất đã tuyên bố rằng ông đã đi khắp vũ trụ mà không gặp thấy Thiên Chúa ở đâu cả. Lời tuyên bố đó nói lên tâm thức kiêu căng của con người. Kiêu căng không những đối với con người mà còn kiêu căng đối với cả Thiên Chúa nữa. Trong Tin Mừng, nhiều lần Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta một bí quyết để chống lại tính kiêu căng, đó là cách sống khiêm nhường. Nhưng làm thế nào để con người có thể sống khiêm nhường? Khiêm nhường có phải là một người không có khát vọng gì, mà chỉ muốn được hai chữ bình yên, không gặp khó khăn, trắc trở trong cuộc đời hay không? Thưa không, sống như thế là sống thụ động, sống không có cá tính, sống mềm yếu, chứ không phải là sống khiêm nhường. Hay người sống khiêm nhường là người trốn tránh mọi trách nhiệm, chỉ biết nghe mỏ ra tiền, nghĩa là chỉ biết thi hành lệnh truyền của người khác hay không? Thưa cũng không phải. Người như thế là người lười biếng, vô trách nhiệm, người có tâm thức nô lệ, chứ không phải là người sống khiêm nhường. Vậy thế nào là người sống khiêm nhường? Người khiêm nhường phải là người sống đúng sự thật, biết nhận ra sự thật và tôn trọng sự thật. Người khiêm nhược phải là người biết nhận ra sự hữu hạn, những tội lỗi, những yếu hèn, những thiếu sót, những bất toàn của mình trước mặt Thiên Chúa cũng như trước mặt người khác, cho dù người khác ấy là một trẻ em hay là một người dốt nát. Người sống khiêm nhường là người cũng biết mở rộng tấm lòng để sẵn sàng đón nhận mọi giáo huấn, mọi lời chỉ bảo bất kỳ đến từ đâu. Người khiêm nhường là người ý thức rằng mọi sự mình có đều là do Thiên Chúa ban cho, nên sẵn sàng cống hiến, chia sẻ cho người khác cả về vật chất lẫn tinh thần. Nói tóm lại, người khiêm nhường là người biết hạ mình xuống trước mặt Thiên Chúa cũng như trước mặt người khác. Người như thế sẽ được Thiên Chúa nâng lên, đúng theo như nguyên tắc Chúa đã đưa ra trong Tin Mừng. Ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Amen.
Đây cuộc đời con cùng với vui buồn kiếp người. Trong đời hôm nay dù nắng mưa còn đang lối, xin Ngài dù thương dìu dắt con cùng Chúa ơi. Vượt qua gian nan vẫn quyết yêu Ngài mãi thôi. Mai này tương lai chỉ biến trông vào Chúa thôi. Bao ngày lòng đong hạnh phúc con tìm đâu thấy, dâng Ngài niềm tin nguyện mãi muôn đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC.